thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Thưa anh chị em, những điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Đó là lời khẳng định của Thánh Kinh. Và lời này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa dựng nên ánh sáng, bầu trời, trăng sao, đất đai, sông núi, biển khơi, cây cối. Thiên Chúa cũng dựng nên thú rừng, chim muông, trên trời cũng như dưới đất, và cả dưới hồ, biển, sông ngòi, và tất cả đều tốt đẹp. Rồi sau đó Thiên Chúa cũng còn dựng nên con người để tiếp nối cái chương trình làm đẹp đó của Ngài. Có thể nói được rằng cái sứ mạng tự nhiên của con người là yêu mến cái đẹp, tìm kiếm cái đẹp và làm đẹp. Thế nên thật là khiếm khuyết khi mà cái đẹp của những kỳ quan ở trong vũ trụ này, hay là những cái công trình tuyệt vời ở trên thế giới này không được chiêm ngắm, dù đó là kỳ quan do Thiên Chúa tạo thành hay là con người làm ra. Cảm nhận được cái đẹp là bước đầu tiên tìm gặp Thiên Chúa, cần thiết và quan trọng như thế. Vậy mà hôm nay, khi những người Do Thái và chắc là có cả các môn đệ trầm trồ về sự lộng lẫy nguy nga và những cái phiến đá đẹp rực rỡ của đền thờ, thì Chúa Giêsu lại nói đến cái hình ảnh của sự tàn phá, hủy diệt, đến nỗi không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Tại sao Chúa Giêsu lại không nhân cơ hội này mà hướng người ta đến với Thiên Chúa là đấng toàn mỹ hay là đấng tuyệt vời? Phải chăng là Ngài cứ thích hướng con người đến với những gì là tiêu cực, bi quan? Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy dân chúng theo Chúa Giêsu với niềm hy vọng lớn lao là được trông thấy Ngài khôi phục chủ quyền đất nước và đem lại hưng thịnh cho Israel, thì Ngài lại nói đến khổ giá với từ bỏ, đau thương với chết chóc. Và khi người ta muốn hướng đến với những gì là quyền thế cao sang, ngồi bên tả bên hữu ở trong nước của Ngài, thì Chúa Giêsu lại nói về hạ mình, với phục vụ. Khi mà ai cũng nghĩ rằng giàu sang là phúc, vui cười là phúc, thì Chúa Giêsu lại nói đến cái phúc nằm trong nghèo khó, trong khóc lóc. Và bây giờ khi mà mọi người đang hân hoan tự hào trước kỳ công của cả dân tộc về một đền thờ Jerusalem nguy nga, thì Chúa Giêsu lại nói đến sự tàn phá bình địa. Thành ra cho rằng Chúa Giêsu có cái tâm trạng bi quan không phải là không có căn cứ. Thế nhưng nếu chỉ nhìn theo khía cạnh đó mà thôi thì chúng ta chính là những người bi quan chứ không phải Chúa Giêsu. Trái lại, khi mà mình đọc trọn cái văn mạch của Thánh Kinh sẽ thấy rằng Chúa Giêsu từng liên kết đền thờ Jerusalem như chính thân thể của Ngài. Nói về sự sụp đổ tan tành của đền thờ thì cũng chính là lời tiên báo về sự bầm dập, tan nát, mất hết hình tượng của thân xác Ngài khi mà không còn hơi thở nào trên hơi thở nào nữa hết. Một cái chết hoàn toàn bao trùm. Thế nhưng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu của chúng ta lại không nhìn vào cái chết như một sự bế tắc đầy bi quan, nhưng lại như một khởi điểm đầy lạc quan để bước tới. Và đó là khởi điểm của sự sống, của một vinh quang bất diệt. Nếu anh chị em mà có Kinh Thánh, và nếu đọc tiếp bài phúc âm hôm nay, thì sẽ thấy rằng trong phần nói về ngày cùng tận và những điềm báo kinh khủng là chứa đựng một cái khung cảnh tươi sáng huy hoàng. Chúa Giêsu nói rằng lúc bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người, tức là Ngài, đến trong đám mây với quyền năng và vinh quang cao cả. Và tất cả những kẻ tin theo Ngài thì hãy vươn mình đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ đã đến gần. Thành ra người ta không thể nói đây là một cái hình ảnh bi quan được, nhưng đúng hơn, đây là một cái cuộc đời lạc quan. Người môn đệ của Chúa Giêsu phải là người có cái nhìn lạc quan đầy hy vọng. Người ta kể là có một phóng viên của một tòa báo kia được gửi đến một cái vùng đồi núi, nơi đang có rất đông công nhân làm việc tại một mỏ đá. Thì gặp một người thợ đang làm việc, anh ta tiến đến hỏi: "Ông đang làm gì đây?" "À, chứ bộ anh đuôi hay sao mà không thấy tôi đang cầm cái đục với cái búa đây à? Anh không thấy tôi đang phải đục, đục và đục đây à? Quả là một cái công việc nặng nề và nhàm chán hết sức." Nghe như thế thì anh phóng viên vội lùi lại và đi về phía khác, rồi đến gặp một người đàn ông khác, anh ta cùng hỏi lại cái câu hỏi đó: "Ông làm gì đây?" Người đàn ông trả lời: "Tôi đang làm theo những gì mà người ta chỉ bảo, và tôi vừa phải đục những cái viên đá này, vừa sắp theo hình thù mà người kiến trúc sư đã vẽ ra. Đây là một công việc nặng nhọc và đơn điệu làm sao ấy, nhưng mà tôi biết làm sao hơn để kiếm tiền sinh sống đấy chứ." Câu trả lời này có vẻ tương đối dễ nghe hơn. Nhưng rồi người phóng viên lại dò dẫm bước đến một người thứ ba, và rồi cũng hỏi với cùng một cái câu hỏi như trước. Người này ngẩng mặt lên, vừa chỉ về phía xa xa ở dưới thung lũng, vừa nói: "Tôi đang xây một ngôi thánh đường." Thưa anh chị em, cả ba người cùng làm một cái công việc đục đá, nhưng có người thì nhìn vào với cái nỗi bi quan chán nản, có người nhìn vào với cái tâm trạng đành chấp nhận bởi vì không còn cách nào khác hơn, nhưng mà có người lại thấy một công trình, một sự hoàn tráng đang thành hình. Nó không phải chỉ cho mình mà còn cho bao thế hệ tương lai. Đấy quả là một cái nhìn lạc quan, một thái độ sống tích cực mà người môn đệ Đức Kitô phải có. Có lẽ mọi người chúng ta đang làm một cái công việc nào đó giữa cuộc đời này, có những công việc được lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày kia, thậm chí là có những cái công việc mà trong một bối cảnh rất là tù túng, hay là trong một cái khung trời đầy bế tắc. Nhưng chúng ta phải gạt bỏ càng sớm càng tốt những cái tư tưởng bi quan nó ra khỏi tâm trí của mình. Người môn đệ Chúa Giêsu không được dừng lại ở trong một cái nhìn yếm thế, xong là được mời gọi nhìn xa hơn, xa hơn ở trong việc xây dựng một đền thờ xinh đẹp nội tâm, một ngôi thánh đường thiêng liêng và sống động ở nơi người khác. Tôi vẫn thích suy tư về lời chia sẻ của các cha trong dòng. Những người mà đã từng trải qua bao năm tháng tù đầy vất vả. Có cha đã tâm sự thế này, là tuy sống trong tù nhiều năm lắm, nhưng mà nhiều hôm sau giờ lao động và cơm chiều xong là ngài áo quần tươm tất, tuy cũng chỉ là áo tù thôi, rồi đầu tóc đàng hoàng lắm, đi qua những cái láng trại bên cạnh để dạy giáo lý cho những anh em muốn học đạo. Và rồi sau này đã có không ít người trở thành con cái Chúa ngay trong nhà tù, hay là sau khi ra tù một thời gian. Có cha thì được ban cho một cái công tác cực kỳ vĩ đại, đó là đi chăn trâu, lùa trâu vào núi cho ăn, rồi ngài trèo lên núi, rồi từ trên đỉnh nhìn trời đất bao la xinh đẹp quá, tâm hồn nó rung động trước những kỳ công của Thiên Chúa, và rồi không cầm lòng được, cho nên cất lên cái bài ca nhé: Chúa sinh nên muôn vạn loài, lòng con kính tin, mắt con chưa xem đường ngài, lòng con hằng vững tin. Thưa anh chị em, đó là cái tâm tình chia sẻ của các cha mà tôi vẫn cứ ghi nhớ hoài. Tuy có người cho các ngài lạc quan quá đáng, ăn không đủ no, quốc không đủ sức mà lấy hơi đâu ra mà đi dạy giáo lý, hay là leo lên đỉnh núi mà hát với họ trên đó. Thế nhưng phần tôi thì lại thấy trong những cái chia sẻ đó là một thái độ sống đầy tin tưởng và hy vọng. Đây là một cái nhìn lạc quan của người theo Chúa. Và chỉ có trong cái nhìn lạc quan đó mà người ta mới thấy được cái đẹp, cái hay của cuộc đời. Cho dù là cuộc đời đó đang đi xuống tận cùng địa ngục, nhưng mà chính nơi tận cùng đó lại là khởi điểm của bước đi lên với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, cuối cùng nhưng không phải là chấm hết nha, mà là chuẩn bị khai mở cho một năm phục vụ mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc cho anh chị em khi chúng ta bước vào mùa vọng thì cũng ý thức là đây chính là thời điểm đầu tiên của một năm phục vụ mới. Và ước gì tất cả chúng ta sẽ được đầy niềm hy vọng và lạc quan hơn trong bình an của Thiên Chúa. Amen.
Glory.
thính giả đang lắng nghe liên khúc Trời Cao, một sáng tác của Duy Tân, và Nguyện Trời Cao của Trọng Linh và Hoàng Khánh qua phần trình bày của ban hợp xướng Ngàn Thông. Với liên khúc này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa